Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Hagim qua ca khúc Bước đi trong khải tượng.
Cha ơi, từ muôn nơi chúng con về đây, hiệp cùng nhau trong tình yêu cha ái từ. Và giờ đây tay trong tay, không phân biệt màu da hay sắc tộc, vì trong danh cha kính yêu chúng con là một. Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con mặc lấy
trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.
Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giêsu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa mọi nơi tỏ soi vinh quang không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thường cha. Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi,
chương 6. Tôn Đức Chúa Trời lên vị trí cao nhất trong công cuộc truyền giáo. Việc làm thực tế của lòng yêu thương và sự thờ phượng. Niềm say mê, chiêm ngưỡng uy quyền tối cao của Đức Chúa Trời và lòng trắc ẩn đối với linh hồn con người. Jonathan Edwards nói về sự hiệp nhất các động cơ cho công tác truyền giáo thế giới. Truyền giáo không phải là mục tiêu cuối cùng của hội thánh, nhưng là sự thờ phượng. Truyền giáo tồn tại bởi vì không có sự thờ phượng. Thờ phượng là điều cốt lõi, chứ không phải truyền giáo. Vì Đức Chúa Trời là đấng tối cao, không phải con người. Khi thời đại này chấm dứt, hàng triệu con người sắp mặt xuống trước ngai Đức Chúa Trời. Lúc đó công tác truyền giáo sẽ không còn nữa. Truyền giáo là điều cần thiết nhất thời, còn sự thờ phượng là điều tồn tại mãi mãi. Tôi bắt đầu cuốn sách này bằng những lời như thế về quyền tối cao của Đức Chúa Trời trên lĩnh vực truyền giáo. Có nhiều căn nguyên sâu xa trong những câu trên và tôi nợ nhiều hơn mình có thể trả. Người có ảnh hưởng nhiều nhất trên những quan điểm cũng như cách trình bày của tôi về các quan điểm đó theo sự dẫn dắt của Chúa và theo Kinh Thánh là Jonathan Edwards, một mục sư và là nhà thần học của thế kỷ thứ 18, có cái nhìn say mê về Chúa được tỏa sáng qua những trang sách này. Tác động của Edwards đã để lại trong suy nghĩ của tôi những điều có liên hệ đến sự thờ phượng và truyền giáo và nhiều điều khác. Thật không thể kể hết. Chương này là một chương nữa bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với ông và Đức Chúa Trời của ông nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông. Ảnh hưởng rộng khắp của Jonathan Edwards. Bạn có thể biết đến ảnh hưởng của ông qua những câu hỏi đặt sau câu hỏi đầu tiên. Mục đích tối hậu của Hội Thánh là gì? Mục đích cuối cùng của sự cứu rỗi, của lịch sử và của công cuộc sáng tạo là gì? Edwards luôn luôn hỏi về sự cuối cùng của mọi việc. Bởi vì một khi chúng ta biết được và nắm bắt lấy lý do cuối cùng và cao cả nhất tại sao chúng ta, hội thánh và mọi dân tộc tồn tại, thì tất cả mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động của chúng ta đều sẽ được mục tiêu đó chi phối. Điều luôn luôn làm tôi ngạc nhiên đó là có quá ít người hỏi và trả lời bằng sự tin quyết và bằng sự say mê về những câu hỏi quan trọng nhất, những câu hỏi nền tảng. Nhưng đó chính là điều Edwards quan tâm nhất. Edwards thật sự hiểu rõ câu hỏi quan trọng nhất tại sao mọi việc tồn tại. Kể cả bạn, tôi, hội thánh phổ thông, các dân tộc và lịch sử. Ông hoàn toàn hiểu rõ về điều đó vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ thật sự rất rõ ràng. Edwards viết một quyển sách với đề tựa Mục đích Đức Chúa Trời tạo dựng nên thế giới này. Theo suy nghĩ riêng của tôi, đây là điều quan trọng nhất mà ông đã từng viết. Một khi chúng ta hiểu điều ông viết, thì mọi thứ, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Ông trả lời cho câu hỏi mục đích cuối cùng của công cuộc sáng tạo, của lịch sử, của sự cứu chuộc, của cuộc đời bạn và của mọi thứ khác là gì? Rằng tất cả những điều được nói đến trong Kinh Thánh ấy là mục đích cuối cùng trong mọi việc làm của Đức Chúa Trời được tóm gọn trong những chữ này: vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Luận chứng dựa trên Kinh Thánh của Edwards. Edwards biết chắc điều này bởi vì Kinh Thánh đã đề cập rất rõ. Edwards đã dành gần 70 trang để trương dẫn từ những phân đoạn Kinh Thánh này đến những phân đoạn Kinh Thánh khác, cho thấy tính chất hoàn toàn lấy chính mình Ngài làm trung tâm điểm. Ông viết, Đức Chúa Trời tôn trọng chính Ngài như mục đích hoặc mục tiêu tối hậu trong công cuộc sáng tạo của Ngài. Bởi vì trong chính Ngài, Ngài xứng đáng được như vậy, là đấng cao hơn, tuyệt mỹ hơn tất cả mọi tạo vật, tất cả mọi điều khác. Khi nói đến sự xứng đáng, tầm quan trọng và tính ưu việt, thì hoàn toàn không thể nào sánh được với Ngài. Ông trích dẫn Roma đoạn 11 câu 36, vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời vô cùng. Colossae đoạn 1 câu 16. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Hebrew đoạn 2 câu 10. Thật, đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Châm ngôn, đoạn 14 câu 6. Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi sự vì cớ Ngài. Trọng tâm của những phân đoạn Kinh Thánh này và nhiều phân đoạn khác không phải là vì Đức Chúa Trời thiếu hụt nên Ngài cố gắng đền bù, nhưng vì cớ Ngài quá hoàn hảo nên Ngài muốn tỏ điều đó ra. Mục đích của Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo là thể hiện chính Ngài. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Ngài, Thi Thiên thứ 19 câu 1 đã nói như vậy. Ai đã làm như thế? Đức Chúa Trời. Đây chính là mục đích của Đức Chúa Trời trong công cuộc sáng tạo, để Ngài được biết đến cách vinh hiển. Đối với lịch sử của sự cứu chuộc cũng như vậy. Esai đoạn 48 câu 9 đến câu 11. Giống như một ngọn cờ chiến thắng, không những chỉ về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời đối với dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ, mà còn là trên tất cả mọi công cuộc cứu rỗi của Ngài, đặc biệt nơi thập tự giá. Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta, vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi, nhưng không phải như luyện bạc. Ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn. Ấy là vì ta, vì một mình ta, mà ta đã làm điều đó. Vì ta há để nhục danh ta sao? Ta sẽ chẳng nhường sự vinh hiển ta cho thần nào khác. Tất cả trong công cuộc sáng tạo, sự cứu chuộc lịch sử đều được Đức Chúa Trời dựng nên để bày tỏ chính Ngài. Đó chính là mục đích cuối cùng của Hội Thánh. Tại sao tôi đặt sự thờ phượng đúng ở nơi vinh hiển Đức Chúa Trời? Nhưng đó không phải là điều tôi nói trong câu đầu tiên của quyển sách này về truyền giáo. Tôi đã nói truyền giáo không phải là mục tiêu cuối cùng của Hội Thánh, nhưng ấy là sự thờ phượng. Tại sao sự thờ phượng lại thay thế cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Tại sao không nói rằng truyền giáo không phải là mục tiêu cuối cùng của Hội Thánh, nhưng là vinh hiển của Đức Chúa Trời? Lý do đó là mạng lệnh truyền giáo được ban ra không phải vì Đức Chúa Trời thất bại trong việc bày tỏ sự vinh hiển của Ngài, nhưng bởi vì con người thất bại trong việc vui hưởng sự vinh hiển đó. Sự sáng tạo tỏ ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng con người không trân trọng điều đó. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy. khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Roma đoạn 1 câu 20-21. Sự hiểu biết tự nhiên không thể hiểu thấu được điều này. Việc tôn cao Chúa và biết ơn Ngài không phát xuất từ tâm lòng con người khi họ nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa bày tỏ trong thiên nhiên. Họ không đang thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Đó là lý do tại sao cần đến công tác truyền giáo. Truyền giáo tồn tại vì không có sự thờ phượng. Vấn đề cốt lõi được truyền giáo nói đến đó là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không được tôn cao giữa các dân trên thế giới. Khi đưa ra lời buộc tội chính dân tộc mình trong Roma đoạn 2 câu 24, Phaolô nói, danh Đức Chúa Trời bị nói phạm giữa vòng dân ngoại vì cớ ngươi. Đây chính là nan đề chủ yếu trên thế gian này. Đây chính là sự xúc phạm tột bậc. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không được tôn cao. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời không được tôn kính. Sự cao trọng của Đức Chúa Trời không được ca tụng. Quyền năng của Đức Chúa Trời không được ngợi khen. Người ta không tìm kiếm lẽ thật của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không được quý trọng. Vẻ đẹp của Đức Chúa Trời không được nâng niu. Sự tốt lành của Đức Chúa Trời không được vui hưởng. Sự thành tín của Đức Chúa Trời không được tin cậy. Những điều răn của Đức Chúa Trời không được tuân theo. Sự công bằng của Đức Chúa Trời không được tôn trọng. Người ta không sợ cơn thảnh nộ của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời không được yêu mến. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời không được tôn quý. Người của Đức Chúa Trời không được yêu thương. Một Thượng Đế, một đấng tạo hóa của cả vũ trụ này, đấng mà bởi Ngài và vì Ngài mà muôn vật được dựng nên, đấng ban hơi sống, sự sống, muôn vật cho mọi loài, trong Công vụ đoạn 17 câu 25, bị khinh rẻ, hoài nghi, bất tuân, không tôn kính giữa vòng các dân tộc trên đất. Đó chính là lý do cuối cùng của việc truyền giáo. Trái với sự bất kính này là sự thờ phượng. Thờ phượng không phải là nhóm lại. Không nhất thiết là một buổi ca hát hay ngồi nghe giảng. Thờ phượng không nhất thiết phải là bất cứ một hành động bên ngoài nào. Thờ phượng là sự khuấy động bên trong tấm lòng muốn tôn cao Chúa trên hết thảy mọi của cải đời này. Tôn cao Chúa trên hết thảy mọi điều có giá trị khác. Yêu mến Chúa hơn hết thảy mọi điều đáng yêu khác. Vui hưởng Chúa trên tất cả mọi điều ngọt ngào khác. Ca tụng Chúa trên hết thảy mọi điều đáng ca tụng khác. Kính sợ Chúa trên hết thảy mọi điều đáng sợ khác. Tôn quý Chúa trên hết thảy mọi điều đáng trọng khác. Ngợi khen Chúa trên hết thảy mọi điều quý giá khác. Sự thờ phượng từ bên trong ra. Nói cách khác, sự thờ phượng là sự yêu mến Chúa phải lẽ từ bên trong tấm lòng, bắt nguồn từ những suy nghĩ đúng đắn về Ngài, thể hiện những hành động phải lẽ ra bên ngoài phản ánh về Đức Chúa Trời. Ba bước thờ phượng cốt lõi này thể hiện từ bên trong ra bên ngoài được tìm thấy trong ba phần Kinh Thánh bên dưới. Thứ nhất, Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8 đến câu 9. Dân này lấy môi miệng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Vì vậy, nếu sự thờ phượng không xuất phát từ tấm lòng, thì vô ích và trống rỗng. Đó không phải là sự thờ phượng. người ta không nhìn thấy được điều cốt lõi này. Bản chất của sự thờ phượng là yêu mến, chứ không phải hành động. Điều thứ hai, Giăng đoạn 4 câu 23. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Lưu ý, cha ưa thích những kẻ thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật. Lòng yêu mến phải lẽ dâng lên cho Chúa, bắt nguồn từ suy nghĩ đúng đắn về Đức Chúa Trời. Điều thứ ba, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 16. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Đức Chúa Trời muốn sự vinh hiển của Ngài được tỏ ra cho hết thảy mọi người. Ngài không tạo dựng nên thế giới này để sự vinh hiển Ngài không ai biết đến, và Ngài cũng không cứu chuộc con người để họ chỉ kinh nghiệm sự quý báu của Ngài cách riêng tư. Mục đích của Chúa là sự vinh hiển Ngài được bày tỏ công khai qua việc làm của con dân Ngài, là những người có suy nghĩ phản chiếu lẽ thật của Chúa và lòng yêu mến của họ phản chiếu giá trị của Ngài. Thờ phượng là nhìn thấy, vui hưởng và bày tỏ sự vinh hiển của tất cả những điều Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mục đích đầu tiên và cuối cùng của truyền giáo là sự thờ phượng diễn ra giữa vòng tất cả mọi dân tộc trên thế giới, làm vinh hiển và sự cao trọng của Đức Chúa Trời tìm thấy một sự phản chiếu thích đáng giữa vòng các dân tộc. Không chỉ nhiều người hơn, nhưng một dân ra từ muôn dân. Lưu ý rằng tôi nói mọi dân tộc, chứ không nói nhiều người. Mục đích của truyền giáo phân biệt với truyền giảng địa phương nơi đã có hội thánh là thành lập được một hội thánh thờ phượng Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu Christ trong tất cả mọi quốc gia, bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi nhóm dân tộc thiểu số trên thế giới. Chúng ta thấy mục đích truyền giáo này dẫn đến kết quả trong Khải Huyền đoạn 5 câu 9. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu giết, lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Đức Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, chết để mua chuộc lại một dân thờ phượng Đức Chúa Trời từ mọi nước, mọi chi phái, mọi quốc gia, mọi dân tộc. Truyền giáo tồn tại để gieo trồng những cộng đồng đeo đuổi Đấng Christ và thờ phượng tôn cao Đức Chúa Trời giữa vòng những người được cứu chuộc từ tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Lòng khát khao của một nhà truyền giáo khác với niềm say mê của một người rao giảng tin lành. Ấy là thành lập một cộng đồng cơ đốc thờ phượng Đức Chúa Trời ở giữa một nhóm người vẫn chưa biết đến phúc âm bởi rào cản ngôn ngữ hay văn hóa. Phao-lô là một trong những giáo sĩ tiên phong này. Nhưng tôi lấy làm vinh dự mà rao tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa truyền ra, để cho khỏi lập lên trên nền người khác. Nhưng bây giờ chẳng còn có chi cầm buộc tôi lại trong các miền này nữa. Tôi có thể đi xứ Tây Ban Nha. Trong Roma đoạn 15 câu 20, câu 23 đến câu 24. Vì vậy, khao khát lớn lao đầu tiên của nhà truyền giáo đó là tôn cao vinh hiển Đức Chúa Trời bằng cách khôi phục lại vị trí chính đáng của Ngài trong lòng của những con người mà hiện tại mỗi ngày họ đang suy nghĩ, cảm thụ và hành động theo những cách thức làm hổ thẹn Đức Chúa Trời. Đặc biệt, chúng ta thực hiện được điều này bằng cách nhóm hiệp một dân tộc thờ phượng Đức Chúa Trời ở giữa vòng những dân tộc chưa nghe về Chúa trên thế giới này. Nếu bạn yêu mến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bạn không thể nào thờ ơ với sứ mạng này. Đây chính là lý do cốt yếu mà Chúa Giê-xu đến thế gian này. Roma đoạn 15 câu 8 câu 9 chép: Đức Chúa Giê-xu Christ đã làm chức vụ mình nơi người chịu cắt bì, lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Chúa Giê-xu đến thế gian để lấy lại sự vinh hiển của Cha Ngài giữa vòng các dân tộc. Nếu bạn yêu mến những gì Chúa Giê-xu đã đến để thực hiện, bạn sẽ yêu mến công tác truyền giáo.
Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa trong vòng tay Giê-xu, không còn lo lắng. Dẫu cuộc đời đổi thay, biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời. Giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Giê-xu, thứ tha mọi tội nhớ lòng trắng trong. Trôi qua hỡi anh, sao con chần chờ chi trở về. Giê-xu chờ giang tay